Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay khách chúng ta là một người rất đặc biệt và có lẽ là hôm nay tập đặc biệt nhất trong suốt quả hai mùa Vietnam Innovator vừa rồi. Hôm nay là bạn Dung, giám đốc quốc gia của Genesis Venture Việt Nam. Xin chào Dung.
Cảm ơn anh và cảm ơn Vietnam Innovator đã mời em tham gia vào ngày hôm nay.
Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
Bạn Dung thì có một cái profile cũng khá là thú vị, đã từng học ở tại Việt Nam, tuy nhiên là đã nhận học bổng toàn diện ở bên Nhật, và sau khi quay trở lại từ Nhật thì đã công tác cho rất là nhiều các công ty lớn, và bây giờ thì đang là giám đốc quốc gia của Genesis Venture, là một cái quỹ của Nhật. Tuy nhiên thì không dám nói thay cho Dung, nhưng mà Dung có thể giới thiệu qua về mình và lý do tại sao mình lại làm ở Genesis Venture.
Em cảm ơn anh. Hành trình của em đến với Genesis Venture nói riêng cũng như là làm nghề đầu tư mạo hiểm VC nói chung thì em nghĩ là đây là một cái hành trình khá là thú vị, và em cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi tương tự như vậy, và cũng sẵn nhân tiện chương trình ở đây thì em cũng rất là vui có thể được chia sẻ. Em đã sinh sống, học tập, làm việc ở bên Nhật được 8 năm, và năm 2019 thì em đó là một cái ngã hướng đi thay đổi trong cái sự nghiệp của em, khi mà trước đó thì em làm việc ở IBM Nhật Bản. Sau khi ra trường, tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản thì sau đó thì em suy nghĩ rất là nhiều về những cái dự định trong tương lai, trong sự nghiệp của mình. Và cũng rất là may khi mà em ngồi em sâu chuỗi lại tất cả những cái hành trình của em, tìm ra được những cái điểm kết nối của mình đến với nghề đầu tư mạo hiểm này. Có thể nói là lúc đấy em đã được tiếp xúc với rất nhiều các công ty khởi nghiệp, mà kể cả trước khi em vào công ty IBM cũng như là trong quá trình làm việc tại IBM. Cụ thể thì lúc mà em học ở khoa kinh tế trường đại học Osaka Nhật Bản, lúc đó thì thời sinh viên năm 3 thì em đã rất là lan xả với khởi nghiệp, nhân tiện là trong một cái khóa học ở trong trường thì liên quan đến khởi tạo các mô hình kinh doanh, liên quan đến đổi mới sáng tạo thì em cũng lan xả xây dựng đội ngũ để khởi nghiệp, xây dựng một công ty startup ở giai đoạn đó. Sau đó thì đến năm thứ tư thì em cũng đã có rất nhiều những cái sự thay đổi quyết liệt trong cái việc là mình sẽ cần phải tích lũy rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái nguồn lực cần thiết để có thể xây dựng được một doanh nghiệp phát triển. Thì em vẫn còn nhớ cái giai đoạn khi mà em làm ở IBM, khi mà kết thúc công việc khoảng độ 7 giờ tối mỗi ngày, em đều đến trung tâm khởi nghiệp của thủ đô Tokyo, Nhật Bản thời điểm đó, và là một trong những người ở lại cuối cùng 10 giờ đêm ở đó. Ngày nào em cũng học hỏi về kiến thức về khởi nghiệp, em tham gia rất nhiều các cái khóa học, workshop tại trung tâm khởi nghiệp đó, em gặp gỡ rất nhiều các nhà sáng lập cũng như là các quỹ đầu tư ở đó, thì mình được tiếp xúc rất nhiều và mình nhận ra có rất nhiều những cái hướng khác nhau để mà mình tìm ra được cái điều mà mình thực sự đam mê đó. Trong quá trình làm ở IBM thì em cũng đã chuẩn bị rất là nhiều cho cái việc là bước đệm tiếp theo cho em để em dấn thân vào nghề đầu tư khởi nghiệp, nghề VC. Thì lúc đó thì tìm hiểu rất là nhiều về các quỹ nào mà thực sự khiến cho mình có thể tỏa sáng theo đúng nghĩa là mình có thể phát huy được những cái năng lực độc đáo của mình. Ví dụ như là nếu như làm đầu tư khởi nghiệp nói chung ở Nhật thì đa số đó đều là những nhà đầu tư khởi nghiệp là người Nhật. Các bạn đấy sẽ biết tiếng Nhật hoặc là một chút tiếng Anh. Các bạn đấy sẽ tập trung nhiều vào thị trường Nhật Bản, hoặc là các bạn đấy sẽ ra thị trường nước ngoài, nhưng mà sẽ cần rất nhiều những cái yếu tố là mình phải có kiến thức, hiểu về cái thị trường mục tiêu cũng như là ngôn ngữ và văn hóa. Thì em cũng tìm rất nhiều những cái quỹ ở Nhật mà có hoạt động sôi nổi tích cực tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thì tìm được quỹ Genesis Venture là một trong những quỹ nổi bật như vậy. Khi mà mình xác định được cái việc mà em muốn làm, cũng như là tìm ra được cái nơi mà em muốn vào, thì em thường có cái phương châm là khi mà mình đã có một cái mục tiêu, đã có một cái mong muốn thì mình sẽ phải tìm được đường. Thì lúc đó thì không hiểu, mình rất là dũng cảm trong việc là gửi thông tin, gửi message, tin nhắn được trực tiếp đến GP của bên em, tức là người sáng lập quỹ. Lúc đó thì em viết chia sẻ về cái mong muốn, động lực trong nghề, cũng như là rất là muốn có thể làm việc cho quỹ Genesis Venture. Thì trong khoảng thời gian rất ngắn, em rất là bất ngờ khi mà GP của bên em trả lời luôn và hẹn em phỏng vấn. Thì cũng qua một vài vòng phỏng vấn thì em được nhận vào làm Genesis Venture. Thì làm 6 tháng ở Tokyo thì em được trở về Việt Nam, thành lập văn phòng đại diện của chúng em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì kể từ đó có thể nói là quỹ Genesis Venture tập trung cũng như là đầu tư một cách tích cực hơn tại thị trường Việt Nam. Đó thì đấy là tổng quan qua về cái hành trình của em đến nghề đến cái nghề VC nói chung đấy, cũng như là quỹ đầu tư khởi nghiệp Genesis Venture nói riêng, mà lý do vì sao em lại đầu quân cho quỹ.
Thật ra là đúng là nghe cái câu chuyện của Dung thì ở đây là mình không có là dòng đời xô đẩy, nhưng mà đây là mình rất là có mục tiêu, có mục đích, và tất cả mọi thứ, tất cả mọi năng lượng của mình là hướng về cái nơi đó. Thật ra là Genesis Venture cũng là một cái quỹ có một cái độ ảnh hưởng khá là lớn ở thị trường Việt Nam. Thì không biết là nếu mà xem lại một cái quá trình của Dung ở tại Genesis Venture tại Việt Nam, cái thương vụ nào là để lại một cái ấn tượng, một cái dấu ấn gọi là thú vị nhất đối với cả Dung?
Câu hỏi rất là hay, em cảm ơn anh rất là nhiều. Quỹ Geneva Venture của chúng em thì là đầu tư vào tổng cộng là 14 công ty startup khác nhau tại trường Việt Nam rồi. Thì trong đó thì có 10 công ty là em trực tiếp được dẫn dắt thương vụ đầu tư tại quỹ của chúng em. Thì chịu trách nhiệm đầu tư cũng như là tham gia tích cực trực tiếp vào việc hỗ trợ phát triển các công ty startup. Thì trong 10 công ty mà em trực tiếp dẫn dắt đó thì em nghĩ là có một công ty mà để lại cho em ấn tượng khá là sâu sắc. Cái này không phải em định Vietcetera đâu, và cũng không phải là vì em ngồi ở đây nên là em chia sẻ thế đâu. Nhưng mà thực sự là em nghĩ là Vietcetera là một trong những thương vụ đầu tư mà để lại cho em một cái ấn tượng sâu sắc nhất cho đến tận bây giờ. Lý do rất đơn giản thôi, đó là như em vừa chia sẻ trước đó, đó là em đã sinh sống làm việc học tập ở Nhật 8 năm. Sau đó thì em trở về Việt Nam vào năm 2019. Rất là tình cờ, em trở về Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2019. Thì giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì em gặp nhà sáng lập của Vietcetera là Hảo, cũng như sau đó là gặp cả anh Nghi nữa. Lúc đó thì cái câu chuyện mà khiến cho em cảm thấy ấn tượng và mình cảm thấy có cái sự liên kết, đó là câu chuyện của những người trở về. Và cái động lực mạnh mẽ của nhà sáng lập của Vietcetera khi đó, đó là mang những cái điều mà tích cực nhất của Việt Nam ra ngoài thế giới, và mang những cái điều ý nghĩa và tích cực của thế giới trở về Việt Nam. Đó thì em nghĩ rằng là em cũng có cái mong muốn sâu sắc như vậy. Bản thân là em khi mà em đầu quân vào quỹ Geneva Venture, đó là em rất muốn là mình mang thật nhiều những nguồn lực, cả về tài chính, cả về kiến thức, cả về những cái network cần thiết, mối quan hệ cần thiết để thúc đẩy cho những cái doanh nghiệp startup ở Việt Nam phát triển. Mình muốn mang trở về Việt Nam những cái điều mà có giá trị như vậy. Đó, để cống hiến cho đất nước. Thì thực sự là em cảm thấy có một cái sự liên kết rất là sâu sắc với cái tầm nhìn cũng như là cái mong muốn như vậy của các nhà sáng lập Vietcetera. Và khi đó thì nói thật, khi trở về Việt Nam thì em giống như là một người phải cập nhật lại rất nhiều về Việt Nam. Bởi vì sau một khoảng thời gian rất là xa, rất là lâu khi mà em sống xa Việt Nam, thì trở về thì em phải học lại rất là nhiều. Và có rất nhiều hình thức để học, thì trong đó có việc là mình phải tích cực tìm hiểu thông tin trên mạng chẳng hạn. Thì mình có thể vào những cái trang web, những cái trang thông tin để mà mình đọc, tìm hiểu về những điều đã diễn ra, đã đang diễn ra tại Việt Nam. Học về giới trẻ, các bạn ấy đang cần những cái gì đó, để từ đó mình hiểu được thị trường cũng như là tìm ra những cơ hội đầu tư. Đó, khi đó thì em tìm hiểu rất nhiều nguồn thông tin, em vào rất nhiều các trang thông tin nhé. Thì em mới nhận ra một điều rằng là chúng ta đang thiếu một điều, đó là thiếu những trang thông tin có giá trị thực sự. Ở đó người ta vào, người ta có thể tối ưu được cái thời gian bằng cái việc là mình tìm ra được những thông tin mà có cái giá trị sâu sắc. Nó sẽ không chỉ đơn thuần là thông tin giải trí. Đúng, có rất nhiều các thông tin giải trí ở Việt Nam mình, trang thông tin giải trí Việt Nam mình rồi. Và hơn nữa thì chúng ta sẽ cần những cái trang mà có cái chiều sâu, có chất lượng về mặt giá trị thông tin. Ở đó người ta được học hỏi một cái gì đó, có những cái tư duy hoặc là những cái nguồn kiến thức mà uy tín tin cậy của những người được chia sẻ bởi những chuyên gia mà họ có những kinh nghiệm. Thì em tìm hiểu rất là nhiều và em nhận ra được điều là chúng ta cần như vậy. Và Vietcetera thời điểm đó chia sẻ với em rằng là họ muốn trở thành một trang thông tin là như vậy, muốn trở thành một gọi là digital mentor. Ở đó mà các người trẻ, các bạn độc giả có thể vào, họ sẽ được định hướng bằng cái thông qua những cái việc mà họ tiêu thụ những cái thông tin có giá trị, từ đó định hình lên được những cái tư duy, những cái tính cách, cũng như là thậm chí họ có thể tìm ra được những cái ước mơ của mình. Đó thì em cảm thấy rằng mình rất là đồng cảm với cái tư duy và cái tầm nhìn như vậy của những nhà sáng lập Vietcetera. Và rất là nhanh sau đó thì chúng em đã quyết định là đầu tư vào Vietcetera. Và một điều rất là thú vị đó là kể cả sau khi đầu tư xong thì tất nhiên đó nó chỉ là một hành trình bắt đầu của việc, đó là em thử thách bản thân mình là trở thành một content contributor cho Vietcetera. Lúc đó nói thật với anh là em không thể viết được cái gì luôn, là nghề đầu tư của em rất là bận, thực sự luôn, và em không có đủ kiên nhẫn để em có thể ngồi xuống em viết, mà viết trong 5-6 tiếng. Nhưng mà lúc đó thì Vietcetera là một cái nguồn động lực rất là lớn cho em, bởi vì hơn bao giờ hết em muốn hiểu cái sản phẩm các bạn ấy đang làm, cũng như là mình trực tiếp tham gia để tạo ra cái sản phẩm đó, đó chính là nội dung. Thì em rất là vui khi mà những cái nội dung ban đầu của em, mặc dù là còn rất nhiều những cái gọi là điểm chưa hoàn chỉnh ấy, thì em cũng được các bạn ở Vietcetera hỗ trợ em, tư vấn, feedback cho em rất là nhiều để em hoàn thiện những cái nội dung của mình. Và đó là cái điểm khởi đầu cho cái hành trình viết nội dung tập trung về đề tài khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam mình. Đó, thì tất cả những cái gì nó xâu chuỗi lại và khiến cho em đến tận bây giờ thì em cảm thấy mình có một cái sợi dây gắn kết rất là lớn, sâu sắc với Vietcetera.
Cái câu chuyện này thì đúng là thông thường chúng ta có các cái VC là đầu tư tài chính, đầu tư chiến lược, rồi là mang lại những cái giá trị là về mặt hệ sinh thái, rồi là quan hệ, rồi thế này nọ. Nhưng mà ở đây thì em và Vietcetera nó có một cái liên kết nó hơi khác nữa, nó rất là sâu. Thì chắc rằng là các cái VC khác không có một cái không mang lại cái giá trị như thế này được cho các cái portfolio company của mình. Tuy nhiên thì ngoài Vietcetera nghe câu chuyện thì rất là hay, nhưng mà Zoom thì cũng có thể là có một cái một cách nào đó để nhìn nhận các cái công ty, các cái startup mà mình đầu tư vào Ví dụ như kiểu là Fundin hoặc MVillage là các công ty đều đã được, cũng là do Dung dẫn dắt, nhưng mà đến bây giờ là các công ty đó đều đang phát triển rất tốt và có một cái đang tạo ra một cái ảnh hưởng và có một cái tiếng nói trên thị trường. Thì không biết là khi mà một người mới từ nước ngoài về, sống ở nước ngoài rất là lâu, về Việt Nam để cập nhật lại tình hình và đánh giá xem công ty nào, lĩnh vực nào là lĩnh vực mà chúng ta nên đầu tư. Có vẻ như là tất cả các cái công ty mà Dung đã đầu tư hoặc là vẫn đang đầu tư thì các công ty đó đang đều phát triển rất tốt. Thì không biết là cái secret sauce của Dung khi mà chọn lọc, khi mà tìm các cái deal kiểu như vậy thì dựa vào những cái gì?
Wow, câu hỏi của anh rất là hay. Trước khi em đi vào trả lời câu hỏi của anh thì đầu tiên em phải em sẽ có một điểm mà em rất muốn làm đính chính ở đây một tí xíu thôi. Đó là em tin là mỗi một quỹ đầu tư họ đều có những cái giá trị khác nhau. Đó, và việc mà em thực tế em tham gia lăn xả vào việc tìm hiểu, đóng góp, thậm chí là cùng tham gia phát triển sản phẩm cùng với startup thì đấy là một trong những điều mà em phải rất là nỗ lực và cam kết đồng hành. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì em tin rằng mỗi một quỹ đầu tư họ đều có những cái vũ khí của mình, những cái giá trị của mình để đóng góp. Đó là tại sao mỗi startup của chúng em thì sẽ tìm ra lựa chọn rất nhiều những cái quỹ đầu tư phù hợp với họ để đồng hành, để cùng mỗi một quỹ có những cái giá trị khác nhau để cùng đóng góp vào để có thể thúc đẩy cho startup phát triển. Thì em vẫn luôn luôn catch up với rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều các quỹ đầu tư và chúng em đều tìm những cái điểm chung, đó là chúng em luôn luôn muốn là đóng góp thật nhiều những cái giá trị cho các công ty startup của mình. Mặc dù trong cái bối cảnh đó là lịch trình công việc có mọi thứ nó rất là bận, nhưng mà mình cố gắng rằng là mỗi một cái hành trình đồng hành với nhau nó có ý nghĩa nhất có thể với các công ty khởi nghiệp của mình. Cảm ơn anh thêm điểm nữa là anh quá khen với các công ty startup của chúng em. Nói thật, để nói về thành công thì em vẫn nghĩ rằng là còn quá sớm để nói về thành công, bởi vì là sẽ cần một hành trình nó đủ dài để các bạn để khẳng định vị thế của mình trên thị trường, cũng như là trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, thực sự tạo ra lợi nhuận và có thể liên tục mở rộng một cách hiệu quả tại thị trường Việt Nam và thậm chí là vượt ra khỏi thị trường Việt Nam nữa. Thì hành trình đến tận bây giờ thì em tin nó là những cái sự kết nối, tích lũy của những cái small win, những cái chiến thắng nhỏ thôi. Nhưng mà nó sẽ phải cần có cái sự bền bỉ và có tính liên tục trên cái hành trình đấy. Thì quay trở lại cái câu chuyện khi anh hỏi em về cái công thức của em khi mà em lựa chọn các công ty khởi nghiệp để đầu tư, thì em tin là như thế này. Trong một cái hành trình dài phát triển đó thì sẽ có rất nhiều những thăng và trầm, mà với các công ty khởi nghiệp nói chung với anh thì nói thật với anh là đa số trầm nó sẽ rất là nhiều. Trầm rất là nhiều, thăng thì có thể sẽ có, nhưng mà làm sao để những cái giai đoạn trầm chúng ta không từ bỏ, chúng ta vẫn tiếp tục bền bỉ phát triển, thì em tin rằng là đấy là một cái tinh thần cực kỳ quan trọng, và em sẽ luôn luôn mong muốn tìm thấy cái điều đó trong bất kỳ một các nhà sáng lập nào mà em mong muốn có thể đầu tư và đồng hành với họ. Đầu tiên chúng ta phải có một cái lý do phải đủ sâu sắc tại sao chúng ta lại khởi nghiệp với cái doanh nghiệp này, trong cái thị trường này, với cái sản phẩm này. Cái lý do đấy phải rất rất sâu sắc, bởi vì nếu nó không đủ sâu sắc thì nói thật với anh là quá nhiều trầm, quá nhiều thách thức, quá nhiều biến số, quá nhiều khó khăn như vậy, làm sao cái điều mà duy nhất để khiến mình không từ bỏ đó là khi mình nhìn lại cái why, nó động, nó là cái lý do nó sâu sắc đến cái mức mà khiến cho chúng ta vẫn tiếp tục vững chí để bền bỉ tiếp bước. Thì em sẽ muốn hiểu rất rõ về những điểm kết nối họ, cái động lực sâu sắc ở bên trong tại sao họ lại khởi nghiệp. Đó, thì đấy là cái điểm mà em sẽ dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu ở các nhà sáng lập. Thì em muốn nhấn mạnh thêm nữa đó là bởi vì quỹ Genesha Venture của chúng em đầu tư vào các công ty startup ở giai đoạn rất là sớm. Thậm chí là ở giai đoạn các bạn còn chưa có sản phẩm rõ ràng cơ. Lúc đó các bạn ấy chỉ có các nhà sáng lập hoặc là có một vài đội ngũ cốt cán giai đoạn đấy thôi. Đó, thế nên là mọi hành trình tiếp theo nó còn rất rất nhiều biến số anh ạ. Đó, thậm chí là sản phẩm thay đổi nhé. Mà thậm chí là thị trường mục tiêu cũng sẽ thay đổi. Các công ty sẽ phải pivot, sẽ là phải thay đổi mô hình kinh doanh vài lần cho đến khi các bạn tìm ra được cái sản phẩm đạt được product market fit, có nghĩa là sản phẩm phù hợp với thị trường. Đó, do đó thì cái điều mà không thay đổi nó phải là cái động lực sâu sắc ở bên trong. Đấy, cái điều đấy sẽ khiến cho các nhà sáng lập sẽ vẫn tiếp tục bền bỉ, bền chí đi với cái hành trình khởi nghiệp của mình. Thì đấy là cái yếu tố mà em dành rất nhiều thời gian em tìm hiểu và cố gắng thuyết phục chính bản thân mình cũng như là thuyết phục quỹ của mình cho mình dẫn dắt thương vụ đầu tư vào những nhà sáng lập như vậy.
Thực ra là câu trả lời thì nghe có vẻ hay nhưng mà chưa trả lời được câu hỏi anh, tại vì là đúng là mục tiêu của mình là sẽ tìm ra những nhà sáng lập có một cái chí hướng, có một cái quyết tâm.
Vâng.
Tuy nhiên là làm sao để có thể tìm được cái đấy, mình sẽ nhìn ở những cái điểm nào hay là mình sẽ đánh giá ở những cái điểm nào.
Dạ.
Thì cái đó là cái thực ra là có thể mình bây giờ sẽ tiết lộ ra những cái vũ khí kín của mình nếu mà các cái VC khác đang nghe. Tuy nhiên là nếu mà em có thể chia sẻ được cái chỗ nào có thể, thì làm sao mà mình nhận ra được là cái ông nhà sáng lập này là ông sẽ đi lâu được, ông sẽ bền bỉ, ông sẽ quyết tâm.
Vâng, câu hỏi rất là hay anh. Nói thật với anh nhé, là em thì em không sợ, không ngại trong việc chia sẻ ra đâu. Bởi vì bản thân từ trước đến nay em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Em thích việc đó là chúng ta cùng chia sẻ, cùng cộng hưởng, cùng học hỏi từ nhau. Do đó thì việc này em không có gì ngại cả, và em sẵn sàng chia sẻ thôi anh. Thì em thì em tin rằng là mỗi một con người chúng ta đều có một cái gọi là source of energy, cái nguồn năng lượng của mình ở bên trong. Điều gì thúc đẩy mình tiếp tục tiến về phía trước, thúc đẩy mình thức dậy sớm, thức khuya để chúng ta muốn thực hiện một cái điều gì đó. Cái source of energy này nó có rất nhiều những cái tầng ấy, mình phải đào thật sâu vào. Mỗi khi mà em nói chuyện với các nhà sáng lập, em sẽ đặt rất nhiều các câu hỏi why, đào sâu vào. Tại sao lại là mô hình kinh doanh này? Tại sao lại là sản phẩm này? Tại sao anh hay chị lại nghĩ rằng cái sản phẩm này phù hợp với khách hàng? Khách hàng đó là ai? Xong tiếp theo mình lại đào sâu vào nữa là tại sao lại cái tập khách hàng này, họ đang gặp những cái khó khăn gì? Tức là em sẽ liên tục đào sâu đến why, cho đến lúc câu trả lời nó lặp lại những cái ý trước đó rồi. Có nghĩa là mình đã đi đến được gần hết rồi, cái tầng mà mình có thể đào được nữa rồi. Mình đào thật sâu, và thậm chí cái why này nó có thể kéo, nó có thể xuống, nó có thể đào sâu đến cái tầng đó là về những cái thời điểm khởi nguyên bắt đầu của một con người, của nhà sáng lập đấy luôn, trong tuổi thơ của họ, bối cảnh họ sinh ra, những điều gì đã hình thành nên được cái bản lĩnh, cái năng lực, cái tính cách đó. Thậm chí trong đó có cái từ gọi là bản lĩnh. Tại sao mình sẽ tìm ra được cái cội nguồn để hình thành nên được một nhà sáng lập đó. Thì em rất thích cái việc đó là mình dành rất nhiều những thời gian, mình tập trung vào, mình đào thật sâu bằng những cái câu hỏi nó có chiều sâu, cũng như là để khơi gợi ra các nhà sáng lập có thể từ từ họ tìm ra, họ chia sẻ ra được cái hành trình từ cội nguồn của họ luôn. Đó thì em nghĩ rằng đấy là một trong những cái cách tiếp cận của em. Tuy nhiên nói như thế này thôi, tưởng là mình cứ đào liên tục những câu hỏi why, nhưng mà thực ra cũng rất là khó, bởi vì nó mà là cái nghệ thuật đặt câu hỏi nữa, cũng như là nghệ thuật mình giao tiếp với nhà sáng lập nữa, đủ khéo léo và tinh tế, hoặc như là tạo một cái bầu không khí thoải mái, gần gũi để cho các nhà sáng lập có thể cởi mở chia sẻ được hơn, bởi vì không phải có những cái câu chuyện nào liên quan đến bối cảnh gia đình hoặc thậm chí là đến cả tuổi thơ họ cũng cảm thấy thoải mái và chia sẻ được. Do đó mình phải có được mối quan hệ rất là tin tưởng với các nhà sáng lập, để họ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với mình là một điều rất là quan trọng. Và để làm được đấy thì mình phải đủ kiên nhẫn, cũng như là mình cho thấy được cái việc là mình ở đây mình muốn xây dựng một mối quan hệ là chúng ta hiểu nhau, chúng ta có được mối quan hệ gọi là thế nào nhỉ, tin tưởng được nhau, nên là cái việc đồng hành nó sẽ rất là có ý nghĩa sau này đó. Thì đấy là cái tiền đề. Và thậm chí là đương nhiên là sẽ có nhà sáng lập sẽ băn khoăn trong cái việc là mình cởi mở chia sẻ như vậy, đúng không? Thế còn bạn thì sao? Bạn có cởi mở chia sẻ đủ không? Đúng không? Bởi vì em tin rằng là mối quan hệ đồng hành giữa nhà đầu tư cũng như là nhà sáng lập, nó là mối quan hệ song phương, win-win, và đồng hành trong một cái tầm nhìn rất là dài hạn. Do đó thì cả hai bên phải hiểu lẫn nhau là một điều rất là quan trọng nhé. Đó, do đó thì em sẵn sàng cởi mở, em chia sẻ hết về em, về việc là hành trình của em đến với nghề, tại sao em lại tâm huyết với nghề đến như vậy, hoặc là những cái tư duy, những cái suy nghĩ của em trong hành trình đầu tư. Em đã chia sẻ, em nghĩ là phải viết được vào đến 400 bài blog khác nhau. Em chia sẻ rất nhiều về và em tin rằng là nhà sáng lập nào có đủ kiên nhẫn đọc hết những cái đấy thì có thậm chí là hiểu hết về con người của em, và thậm chí còn hiểu hơn cả ba mẹ em luôn. Đó, tức là mình chủ động chia sẻ về bản thân mình. Đó, điều đó có nghĩa rằng là mình rất mong muốn rằng đối phương cũng sẽ như vậy, để cho chúng ta có cơ hội được hiểu lẫn nhau. Đó, để từ đó mình có thể đặt nhiều câu hỏi để đào sâu hơn nữa, để hiểu được cái động lực sâu sắc nhất của nhà sáng lập tại sao lại đến với công ty khởi nghiệp này. Nó rất là quan trọng. Đó, và đôi khi cái việc mà cho ra cái câu trả lời, mình phải kết nối rất nhiều cái điểm lại với nhau, để mình nhìn ra cái source of energy này, cái nguồn năng lượng này của nhà sáng lập là nguồn năng lượng rất dồi dào, cho dù sau này họ xây dựng được một công ty có thể gọi vốn đến hàng chục triệu đô, có thể định giá hàng trăm triệu đô, các bạn ấy có thể trở thành triệu phú, nhưng các bạn ấy sẽ không bao giờ dừng lại, các bạn không bao giờ thỏa mãn, bởi vì cái động lực này nó rất sâu thẳm, nó rất sâu sắc, sẽ không dễ bị thỏa mãn bởi những cái vật chất trước mắt, mà họ nhìn mọi thứ rất dài hạn. Họ muốn xây dựng một cái doanh nghiệp đấy chỉ đơn giản là bởi vì họ có cái mục tiêu rất rõ ràng, mục đích rất sâu sắc, nên họ không bao giờ dừng lại. Đó, thì đấy là cái tư duy của em.
Bây giờ anh lại hỏi câu hỏi hơi khác một tí, là trong 14 thương vụ mà Genesia đã làm thì chắc chắn là có những cái thương vụ thành công và mình đã nhìn thấy rồi, tuy nhiên là có những cái thương vụ mình phải từ chối. Vì ở đây nghe có vẻ như là nếu mà không, hai bên mà không đủ cởi mở, không đủ hiểu nhau thì chắc là không đến với nhau được. Dung có thể chia sẻ là trong cái quá trình mà đã làm cho Genesis Venture, em đã từ chối bao nhiêu công ty, và cái vụ nào là cái vụ mà mình vẫn nhớ mà có thể bây giờ vẫn tiếc không?
Wow. Anh hỏi em câu này thì hơi khó, bởi vì em chưa kịp thống kê. Bởi vì em làm nghề VC đầu tư mạo hiểm tại quỹ Genesis Venture đến nay thì làm gần 5 năm rồi.
Ừ.
Mỗi một tuần thôi để em sẽ chia sẻ cụ thể hơn nữa. Ví dụ như là mỗi một tuần thì em sẽ gặp khoảng độ 5 đến 6 các công ty startup đi.
Ừ.
Cộng lại nhân ra một năm, đó, mình sẽ gặp phải đến hàng trăm, vài trăm công ty startup khác nhau.
5 công ty một tuần nhân với 52 tuần là khoảng 260
tuần. Đó, vâng.
Rồi.
Đó.
Là một năm là mình sẽ quét đâu đó khoảng hơn 200 các cái startup khác nhau.
Đúng rồi anh. Và nếu như mà mình tham gia các cuộc thi, các mình tham gia các cái sự kiện networking hoặc là các cuộc thi khởi nghiệp, ở đó mình gặp còn phải hàng chục các công ty startup ở đó nữa. Đây là cộng lại thì em nghĩ là một năm em phải gặp khoảng độ 300, hơn 300 công ty startup khác nhau. Nhưng trong đó thì chọn ra thì ví dụ trong một cái năm mà em đầu tư tích cực nhất thì một năm em đầu tư vào 4 công ty mới chẳng hạn. Đó, thì anh đã nhìn ra được cái tỷ lệ rồi đúng không? Đó, thì có nghĩa là em phải từ chối phải đến 300 công ty, 200, 300 công ty khác nhau. Thì nói thật với anh là mỗi khi mình gửi một cái email từ chối hoặc là trong buổi họp mình thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình từ chối tại buổi họp đó, nói chung là mỗi một lần mà mình chia sẻ cái lý do từ chối thì anh biết rất là khó khăn nhá. Thực sự luôn, thực sự rất là khó khăn, bởi vì làm sao mình chia sẻ để các nhà sáng lập họ không cảm thấy quá buồn, nhưng họ cảm thấy là có nguồn cổ vũ ở đó để họ tiếp tục động, có thêm nhiều động lực để họ tiếp tục tìm ra được cái hướng đi tốt và tiếp tục phát triển tốt hơn nữa. Đó thì có một điều mà em luôn cố gắng là sau mỗi cái email mà em từ chối em đều cố gắng động viên họ. Em hay dùng cái từ là keep fighting. Keep fighting là cố gắng lên nhé, tiếp tục cố gắng lên. Đó thì cuối một cái email kiểu gì em sẽ cố gắng đưa vào cái từ keep fighting ở đó để động viên các nhà sáng lập, bởi vì em tin rằng là những cái feedback của em chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Điều quan trọng nhất đó là các nhà sáng lập cần phải tỉnh táo, biết mình cần phải làm gì tại thời điểm nào. Nếu như startup nó là một cái hành trình mình liên tục khám phá và thử nghiệm, điều gì mà nó work, tức là nó có cho thấy cái tính hiệu quả thì tiếp tục làm, còn điều gì không thì mình sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh, tìm ra một cái hướng đi mới. Cái từ keep fighting của em đó là mình sẽ liên tục trên cái hành trình đấy tìm ra được cái cách, cái hướng đi mà mình phát triển được tốt nhất. Và mình không từ bỏ đó, thì đấy là cái của em. Còn để mà nói rằng công ty nào mà em cảm thấy ấn tượng nhất và khi mà em nói từ chối á, thì em sẽ rất khó để em có thể chia sẻ thẳng cái tên ở đây đây nhá. Cái này thì nó cũng hơi hơi mang tính
nghĩa confidential. Trong, bây giờ hiện tại nếu mà tính theo năm, nghĩa là cứ một năm mình có khoảng 200-300 công ty. Nhân với 5 năm thì là mình có hơn 1.000 công ty rồi.
Nhiều phết anh nhở.
Thì trong đấy thì mình đã chốt được 14 deal.
Vâng.
Và còn lại là mình gần như là từ chối. Thì chắc chắn là trong các cái công ty còn lại đó thì có những công ty và có thể bây giờ họ vẫn đang phát triển tốt, và có thể họ đã ghi nhận những cái đóng góp của Dung và bây giờ họ đang muốn phát triển tốt, thì không biết là liệu có công ty đó không, không cần phải nói tên, nhưng mà liệu có công ty đó không và mình có giữ quan hệ hoặc là tiếp tục động viên, tiếp tục hỗ trợ họ hay không?
Có anh. Câu trả lời thẳng của em là có. Bởi vì là kể cả vừa nãy anh thống kê là 1.000 công ty như vậy, thật ra thì không đến gần đấy đâu anh. Điều này có nghĩa rằng là ít hơn con số đấy, có nghĩa rằng là ví dụ một năm trước em gặp nhà sáng lập đó, thì ví dụ trong tuần này em vẫn có cơ hội được gặp lại, em được catch up lại, được gặp lại. Do đó thì con số sẽ không đến 1.000 đâu. Bởi vì có thể sẽ quay vòng lại vài tháng sau, một năm sau em được gặp lại nhà sáng lập đấy để cập nhật cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, để xem là đã đến cái thời điểm mình cảm thấy phù hợp để đồng hành với nhau hay chưa. Có anh ạ. Đó, thì em vẫn nhớ rằng là cũng có nhà sáng lập gặp lại em, thì họ nói rằng wow, ngày đấy nghe được cái feedback này của Dung, anh hay chị cảm thấy rất là có ý nghĩa, mình đã liên tục nhìn lại và điều chỉnh lại hành trình của mình. Em cũng nhận được rất nhiều những cái email như vậy. Còn rất nhiều các nhà sáng lập vẫn liên tục gửi cho em những cái email update về cái quá trình phát triển của họ. Đó. Ví dụ họ thậm chí là họ hiểu ra được cái mối bận tâm của em về một điểm nào đó trong cái mô hình kinh doanh của họ chẳng hạn, thì họ sẽ tập trung rất nhiều vào cái điểm đấy để cho thấy được là họ rất là quan tâm và họ đã nỗ lực rất nhiều trong cái việc khiến cho cái mối quan tâm đi của em nó trở nên không còn phải là mối quan tâm nữa, bởi vì họ đã tìm ra được cách đi đó. Thì đấy là một điều mà em cảm thấy rất là vui, khi mà kể cả mình, em tin rằng là cái việc khi mà mình say no, tức là mình từ chối các nhà sáng lập tại một thời điểm, nó không có nghĩa là mình sẽ tiếp tục từ chối họ hay là sẽ không có cơ hội đồng hành với nhau đâu. Em tin rằng cái mối quan hệ này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được duy trì với nhau, miễn là cả hai bên đều thiện chí để cùng nhìn ra được một cái thời điểm phù hợp, chúng ta biết đâu lại có cơ hội đồng hành với nhau.
Lúc ấy thì Dung có nói bảo là khi mà anh nói đến các cái công ty trong portfolio của mình thì tuy nhiên bảo là nói về thành công thì không biết, không trả lời được là thành công hay không. Ví dụ như kiểu thị trường Việt Nam thì hiện nay là đã trải qua một cái giai đoạn là có một cái sự đầu tư tư rất là mạnh mẽ từ các cái VC, đồng thời là có một cái sự quan tâm rất là nhiều từ các cái quỹ nước ngoài và trong nước cũng có. Thì nếu mà chúng ta xem về một cái quá trình cho đối với cả các nhà đầu tư, các nhà VC thì họ cần phải có một cái exit hoặc là cần phải có một cái kết quả. Thì hiện nay thì trên thị trường nó không có quá nhiều công ty startup mà đã được list hoặc được IPO. Nhưng mà không biết là ở góc độ của Dung thì Dung đang nhìn thấy thế nào về cái việc là đo lường cái sự thành công cho cái việc là cái next step của công ty, cái next phase của công ty nó sẽ là gì? Thì liệu Dung có những cái ví dụ hoặc là những cái tín hiệu nào cho thấy rằng là cái thị trường này đang đi theo đúng hướng và thị trường này đang có thể sẽ thu hút được nhiều các cái nhà đầu tư hơn nữa không?
Em cảm ơn anh đã hỏi một câu hỏi mà phải nói là đây chính là một cái pain point, một cái điểm mà em tin rằng là rất là quan trọng và đã đến lúc chúng ta phải nói về cái đề tài này. Đó là câu chuyện về exit, thoái vốn. Và các công ty khởi nghiệp đã được nhận đầu tư bởi các quỹ đầu tư, tạo ra cái cơ hội thoái vốn một cách ý nghĩa, có lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũng như là các cổ đông của startup. Chúng ta đã nói rất nhiều về đề tài đầu tư, đúng không? Kêu gọi đầu tư các công ty khởi nghiệp mà làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư vào mình rồi. Và hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta cũng đã bắt đầu được hơn 10 năm về trước rồi. Thì em nghĩ là đã đến lúc rồi, cũng xong một cái vòng thập niên, gọi là thập kỷ à. Đó, một cái chu kỳ như vậy rồi, đã đến lúc chúng ta phải thực sự đối diện với cái vấn đề đó là câu chuyện thoái vốn có ý nghĩa cho các nhà đầu tư, các cổ đông của mình. Có thể nói như anh vừa đề cập, em cũng đồng ý với anh cái quan điểm đó là các startup của chúng ta hiện nay đang thiếu những cái tấm gương hoặc là các doanh nghiệp đã thực sự thoái vốn thành công để tiếp tục gia tăng được cái niềm tin của các nhà đầu tư. Các startup mà có thể thực tế thoái vốn được thông qua M&A, thông qua IPO, lên sàn chứng khoán của chúng ta vẫn còn đang rất rất ít luôn. Cái này em phải khẳng định với anh. Genesis Venture của chúng em tập trung đầu tư vào 4 thị trường khác nhau: Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Thì anh biết cái thế của em tại quỹ như thế nào rồi, đúng không anh? Lúc nào cũng phải gồng anh. Lúc nào cũng phải gồng. Chúng ta nhỏ bé, chúng ta nhẹ cân, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều trong cái việc chứng minh là chúng ta có rất nhiều tiềm năng. Đó, bản thân mỗi người trong quỹ, trong đội ngũ team Việt Nam của chúng em tại Genesia Venture luôn luôn trong trạng thái phải gồng. Phải gồng, cái này phải nói thẳng thắn với anh luôn. Để duy trì niềm tin của quỹ đầu tư. Và điều này thì em cũng hoàn toàn hiểu được và có thể hình dung ra được là bản thân mỗi một cái nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư khởi nghiệp, họ cũng phải có một cái áp lực như thế nào, giống em thôi.
Đúng rồi.
Đó là luôn luôn phải cho thấy rằng là đừng mất hy vọng vào thị trường này. Chúng ta có tiềm năng, chúng ta có năng lực, chúng ta cần thêm thời gian thôi. Đó, bản thân mỗi nhà đầu tư quỹ nội, quỹ ngoại, em tin rằng cũng sẽ có những cái áp lực như thế này. Họ sẽ phải có cái áp lực giải trình với chính các nhà đầu tư đằng sau các quỹ nữa. Đó, do đó thì em rất hy vọng là thông qua những cái chia sẻ này của em, các nhà sáng lập, các công ty startup, mọi người sẽ hiểu được cái áp lực các quỹ đầu tư chúng em đang phải gặp phải. Mỗi nhà sáng lập cũng có áp lực, bản thân quỹ đầu tư chúng em, bản thân mỗi một cá nhân nhà đầu tư chúng em đều có những cái áp lực. Chúng ta đều sống trong một thế giới rất rất áp lực. Áp lực đó là chúng ta phải cho thấy kết quả. Chúng ta đầu tư, chúng ta gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào rồi, chúng ta đồng hành với nhau một giai đoạn dài rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng cho thấy cái kết quả nhé. Đó, thì hy vọng là chúng ta có thể chung cái tư duy và cái tầm nhìn như vậy với nhau. Và em thực sự là em rất là mong đó là chúng ta sớm thôi, ở hệ sinh thái khởi nghiệp chúng ta sẽ phải sớm có các công ty khởi nghiệp mà thực sự có thể exit được. Exit thì sẽ như anh vừa có hỏi em một câu hỏi là liên quan những cái hình thức mà có thể cho các quỹ đầu tư có thể exit được. Thì nói tóm gọn là chỉ có 3 hình thức thôi. Rất là giới hạn, không có nhiều sự lựa chọn đâu anh. 3 thôi. Đầu tiên đó là mình sẽ bán lại cổ phần cho các nhà đầu tư vòng sau. Cái này gọi là secondary share sale. Tức là bán lại cái cổ phần mà mình đang sở hữu cho các nhà đầu tư vòng tiếp theo. Tuy nhiên thì cái trạng thái này nó diễn ra thì cũng không nhiều đâu anh. Nó sẽ phải điều kiện tiên quyết đó là các công ty startup phải rất rất tiềm năng, phải thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư vòng sau tham gia vào để tạo ra được cái trạng thái oversubscribe. Tức là cái trạng thái có rất nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký muốn đầu tư vào. Nhưng công ty thì chỉ có đạt mục tiêu là gọi ngân hàng tiền thôi. Như vậy nó bị vượt quá. Như vậy là sẽ có cái cơ hội để cho các nhà đầu tư trước đó bán lại cái cổ phần cho các nhà đầu tư vòng sau, để các nhà đầu tư vòng sau có cơ hội trở thành cổ đông. Đấy là cái hình thức gọi là secondary share sale đó. Bán lại cái cổ phần trước đó cho các nhà đầu tư mới. Nhưng mà hình thức này thì cũng không quá nhiều đâu. Chỉ vào cái giai đoạn mà rất rất tích cực và phát triển của startup thôi. Cái hình thức thứ hai đó là hình thức thông qua M&A. M&A thì có thể là được mua bán sáp nhập lại bởi các doanh nghiệp nước ngoài hoặc là doanh nghiệp trong nước, nhưng mà cái quy mô của thương vụ M&A thì nó vẫn chưa đủ lớn. Ví dụ như là cái thương vụ của công ty Base, một trong những startup khá là nổi bật thị trường Việt Nam, cũng đã chứng minh rằng các bạn có thể exit được cho các nhà đầu tư của mình một cách có ý nghĩa thời điểm đấy. Tuy nhiên thì em vẫn rất là hy vọng rằng là tiếp theo, nối tiếp Base, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái doanh nghiệp startup tiếp theo có thể exit, và exit với một cái giá trị lớn hơn nữa. Đó. Tiếp theo là thông qua IPO, thì em tin rằng là anh ở đấy anh cũng rất là hiểu đúng không? IPO là một trong những cái điều kiện để có thể lên sàn chứng khoán ở Việt Nam mình còn rất rất thách thức, khó khăn, đặc biệt là về yêu cầu liên quan đến việc là phải đạt được điểm có lãi. Đó. Và không chỉ có lãi tại một thời điểm trong năm nay đâu anh, trong một khoảng thời gian ít nhất là trong 3 năm gần nhất là các bạn phải chứng minh là doanh nghiệp có lãi thì mới có thể đủ điều kiện để đăng ký apply đăng ký để lên sàn ý anh, còn chưa biết là có được chấp nhận hay không anh nhá. Đấy là một chuyện khác nữa, để cho thấy nó là một cái cánh cửa vẫn còn rất hẹp cho các công ty startup ở Việt Nam mình. Đó. Và nếu như các bạn startup có định hướng là sẽ IPO thì ngay từ những ngày đầu cái chiến lược để phát triển hoặc cái cách đánh nó sẽ rất là khác rồi anh. Đó. Nên là em rất là hy vọng rằng là với cái sự lựa chọn để exit, để thoái vốn cho các nhà đầu tư chỉ có 3 như vậy thôi, nó rất là giới hạn như vậy, thì các nhà sáng lập cũng sẽ nhận ra, cũng sẽ tìm được những nhà đầu tư phù hợp, có những cái kỳ vọng phù hợp với mình, có phù hợp với cái mục tiêu mà mình muốn xây dựng doanh nghiệp của mình. Đó. Để hai bên có thể đồng hành một cách phù hợp với nhau. Đó. Sẽ nói trước với nhau, à tôi rất là kỳ vọng doanh nghiệp nó sẽ như thế này, tôi cũng muốn xây dựng một doanh nghiệp như thế này. Ok, chúng ta match với nhau, chúng ta rất hợp nhau, vậy đồng hành nhé. Và khi trong cái quá trình đồng hành thì chúng ta sẽ luôn luôn hướng đến cái mục tiêu đấy, điều chỉnh những cái chiến lược đi phù hợp nhất. Đó, thì em tin rằng là những cái chiến lược đánh phát triển có chủ đích từ ban đầu, cũng như là tìm được những nhà đầu tư, nhà sáng lập mà mình đồng hành thực sự phù hợp, có tiếng nói chung, hướng đến cái mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, thì em nghĩ đấy là những cái tiền đề rất rất quan trọng trong cái việc hiện thực hóa được exit thoái vốn có ý nghĩa cho startup ở Việt Nam mình.
Thật ra là Dung cũng tham gia một cái thị trường VC cũng được 5 năm, gần như là nó là một nửa cái chu kỳ của một cái sóng. Thì 5 năm đã gần qua rồi, thì 5 năm tới thì không biết là dự định hoặc là những cái kế hoạch của Dung sẽ là cái gì? Liệu mình đang có những cái mục tiêu cho năm sau, mục tiêu cho năm mới, và ví dụ sau Tết này thì liệu Dung sẽ có cái gì mới?
Wow, anh hỏi em tiếp về chương tiếp theo trong sự nghiệp của em ha.
Đúng rồi.
Em thì em có mục tiêu rất dài về nghề đầu tư khởi nghiệp này anh ơi. 5 năm này là quá ít, là chưa đủ với em. Em sẽ còn phải hành trình bền bỉ hơn nữa với cái nghề đầu tư này anh ạ. Cho đến lúc mà nhìn ra được kết quả, đạt được những cái mục tiêu tầm nhìn trong nghề này của em, đó là em rất muốn thông qua hoạt động đầu tư khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp mà mình đồng hành ấy, là các bạn ấy thành công với khởi nghiệp, các nhà sáng lập, các cổ đông, các nhà đầu tư đồng hành và startup, chúng ta cùng win, cùng chiến thắng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam mình. Là tiền đề để tạo ra những nhà sáng lập rất thành công, và chính họ sẽ là những tấm gương khởi nghiệp để sau này rất nhiều những thế hệ tiếp theo họ có niềm tin, à khởi nghiệp là họ có cơ hội thành công, họ có cơ hội để hiện thực hóa ước mơ của mình, thì sẽ có rất nhiều những cái thế hệ tiếp theo họ có niềm tin đó thì họ sẽ tiếp tục dấn thân vào khởi nghiệp. Nếu không có những tấm gương khởi nghiệp thành công thì em nghĩ rằng sẽ rất là khó. Đây là bài toán con gà quả trứng. Chúng ta sẽ phải có những tấm gương thành công thì chúng ta mới sẽ có những cái thế hệ tiếp theo muốn dấn thân vào khởi nghiệp, chúng ta cũng sẽ có những nhà đầu tư, họ sẽ tiếp tục giữ niềm tin vào thị trường này để họ đổ rất nhiều những nguồn lực về tài chính, về kiến thức của họ vào thị trường này để ngày càng vun đắp thị trường khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam mình ngày càng phát triển hơn nữa. Thì em nghĩ là đấy là điều rất rất quan trọng, và để làm được cái việc đấy thì em xin lỗi với anh là 5 năm không đủ anh ạ. Mình sẽ phải cần rất rất nhiều thời gian. Em có tầm nhìn thập kỷ với cái nghề này mà em đang muốn là chắc em phải cộng thêm, chứ thập kỷ chắc chưa đủ. Chưa đủ anh ạ. Đó, với cái tầm nhìn dài hạn như vậy thì mình tính ra là mỗi năm mình sẽ làm cái điều gì để có thể tiếp tục trên cái hành trình đấy của mình. Thì em thì em nghĩ là với cái nghề đầu tư khởi nghiệp này của em thì cái mục tiêu của em hay là cái dự định của em nó rất là nhất quán anh ạ. Đó là em sẽ tiếp tục tìm những thương vụ đầu tư, những các công ty khởi nghiệp bởi những nhà sáng lập có cái why, có cái động lực khởi nghiệp sâu sắc, có năng lực, có bản lĩnh. Vẫn sẽ tìm, mặc dù trong một cái thị trường rất ảm đạm như thế này, nhưng chúng em vẫn có niềm tin và thị trường ở Việt Nam. Và bản thân mỗi một nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư Venture Capitalist của chúng em tại quỹ Geneva Venture, đặc biệt là team Việt Nam của chúng em thì vẫn là chiến đấu, vẫn keep fighting anh ạ. Thị trường khó khăn như thế này chúng em vẫn sẽ active, chúng em vẫn sẽ tích cực trong việc tìm các thương vụ đầu tư để đầu tư trong năm nay. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ đồng hành với các công ty khởi nghiệp mà mình đã đầu tư để đến được những cái milestone, những cái điểm tiếp theo để có thể là bị phóng để các bạn đi tiếp tục phát triển. Đồng điều rất là quan trọng thì năm nay em rất muốn là dành rất nhiều thời gian lăn xả để đồng hành với các công ty khởi nghiệp của mình, hỗ trợ các bạn thành công và phát triển hơn nữa ở Việt Nam. Và thậm chí là cũng có một vài các công ty sẽ đi ra khỏi thị trường Việt Nam, sẽ phát triển, mở rộng. Thì em cũng sẽ hỗ trợ trong việc khai phá, hỗ trợ các công ty để phát triển thị trường bên ngoài thị trường Việt Nam. Đó. Thêm điều nữa là em cũng rất là tâm huyết trong cái việc đó là, nói thế nào nhỉ? Em tin rằng là cái hoạt động chia sẻ nó rất là quan trọng anh ạ. Chúng ta sẽ cần những sự kế thừa trong kinh nghiệm, trong kiến thức để nó là cái nền tảng trong cái việc chúng ta sẽ xây dựng được những cái thế hệ kế thừa khởi nghiệp ở Việt Nam mình, là điều rất là quan trọng. Chúng ta càng cởi mở, chúng ta chia sẻ, chúng ta học hỏi lẫn nhau thì chắc chắn là hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ ngày càng trở nên phát triển hơn, mọi người sẽ gia tăng được cái xác suất thành công hơn. Với cái tầm nhìn này thì đó là với cái tư duy và cái mong muốn suy nghĩ như thế này thì nói thật với anh là em đã bắt đầu cái hoạt động chia sẻ của em ngay từ khi em mới bắt đầu nghề đầu tư này rồi. Em vẫn nhớ là một trong những việc đầu tiên khi mà em chuẩn bị trong cái việc là gia nhập quỹ đầu tư Geneva Venture vào tháng 4 năm 2019 ấy anh, thì em vẫn nhớ rằng là trong cái tháng 3 của năm đấy là việc đầu tiên đó là em đăng ký tên miền và em mở website trong blog của em anh ạ. Là ngày đấy là em đã muốn là em sẽ thông qua cái hành trình làm việc, làm nghề của em á, em sẽ chia sẻ những điều mà em học hỏi được với một cái động lực và mong muốn rất rất trong sáng thôi. Nói thật với anh là em chỉ muốn chia sẻ những điều mà em cảm thấy nó có ý nghĩa và có giá trị cho các công ty startup, thì em sẽ viết và chia sẻ và mong muốn rằng mỗi một cái bài viết của em sẽ có cái giá trị lan tỏa đấy. Thì em vẫn hay thích một cái công thức gọi là shareable, repeatable và scalable ấy anh. Tức là shareable là em rất muốn những cái bài viết, những cái nội dung chia sẻ của mình có thể shareable được, có thể được lan tỏa, chia sẻ đến mọi người. Và repeatable ở đây có nghĩa rằng là bản thân mỗi một công ty khởi nghiệp, mỗi nhà sáng lập trong cái hành trình khởi nghiệp của mình, họ sẽ gặp những cái vấn đề để có thể lập lại, hoặc vấn đề để có thể là bản thân những nhà sáng lập hoặc một công ty khác startup trước đó họ cũng đã có những cái vấn đề tương tự như vậy rồi. Vậy làm sao những cái vấn đề đấy nó có vấn đề chung, thì chúng ta sẽ công thức hóa cái những cái lời giải của những cái vấn đề đấy để có thể lập lại và chia sẻ lại cho những các nhà đầu tư hoặc là các nhà sáng lập thế hệ tiếp theo. Họ sẽ lập lại những cái bài toán tương tự như vậy để họ có thể rút ra được kinh nghiệm. Và scalable thì em nghĩ rằng là xuất phát từ bản thân mình, những cái giá trị mà mình chia sẻ có ý nghĩa như vậy thì sẽ lan tỏa đến những người tiếp theo. Họ cũng mong muốn, họ cũng sẽ tìm ra được một cái nguồn cảm hứng để họ cũng sẽ cởi mở chia sẻ. Hệ sinh thái bất kỳ trong mảng nào cũng thế, để phát triển được chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải học hỏi lẫn nhau. Vì em rất là mong rằng cái việc chia sẻ này không chỉ từ bản thân em, từ cá nhân em, mà mọi người sẽ cùng tham gia để chia sẻ với nhau. Thì em tin rằng Vietcetera cũng là một trong những cái nền tảng để chấp cánh cái hoạt động chia sẻ như vậy cho mỗi người. Trong đó thì em rất là may mắn để em có thể được đồng hành từ rất là sớm với Vietcetera trong việc lan tỏa những cái chia sẻ của mình. Thì cái hình thức chia sẻ thì em tin rằng sẽ không chỉ là những cái bài blog. Những cái giá trị nội dung thì nó có thể được chia sẻ thông qua nhiều hình thức khác nhau. Blog là một cách dạng hình thức văn bản. Tiếp theo thì cũng có thể là thông qua âm thanh, là podcast. Như cách mà anh em chúng ta đang ngồi với nhau và chia sẻ như thế này. Thì em cũng đang nghĩ rằng là có thể năm nay thì em muốn challenge, em muốn thử thách bản thân bằng một cách là mình sẽ đa dạng hóa cái format trong cái việc chia sẻ nội dung của mình. Đó, bên cạnh là viết blog đi, viết chia sẻ về nội dung về startup, về khởi nghiệp đi, thì em cũng đang cân nhắc trong cái việc là có thể sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thử thách mình trong việc là tại sao lại không làm podcast nhỉ? Tại sao mình không thử ngồi xuống nói chuyện. Bản thân em trong cái nghề này thôi là em cũng được catch up, được cà phê catch up, được ngồi gặp gỡ rất nhiều các nhà sáng lập khác nhau thông qua những cái nội dung này. Mình chia sẻ rất là tự nhiên thôi. Cứ bản thân như anh em mình ngồi ở đây, nói thật em cảm thấy như là anh em mình đang ngồi uống cà phê ở ngoài quán ấy anh. Rất là tự nhiên. Em chia sẻ y như thế này, em nói cũng như thế này, không có gì thay đổi cả. Thì em nghĩ rằng biết đâu mình chỉ cần có hai cái micro ngay trước này thôi này, xong rồi anh em mình ngồi chia sẻ, từ đó thì sẽ các bạn độc giả, trong đó có các nhà sáng lập, họ ngồi họ trong lúc khoảng thời gian rảnh thôi, họ có thể lắng nghe, tìm thấy được những cái bài học ý nghĩa thông qua những cái nội dung này. Thì em nghĩ là đấy cũng là một cái hay. Thì em cũng có thể sẽ thử thách mình trong cái hình thức nội dung podcast này trong năm nay.
Như vậy thì có lẽ là các bạn cũng đã nghe được một cái gọi là cái kinh nghiệm với cả cái độ sâu của Dung, là hiểu biết về thị trường, hiểu biết về kinh tế, hiểu biết về cách thức đầu tư, về tài chính. Thì có lẽ là chúng ta thử thay đổi cái vị trí của xem nào, tại vì là đây là một cái mục tiêu của Dung, đã share rất là nhiều thông tin, nhiều ý kiến, nhiều cái góc nhìn của mình trên blog rồi. Một trong những cái việc mà có thể là share qua các hình thức khác là podcast, thì có lẽ rằng là những cái kiến thức của Dung hoặc là những cái chia sẻ của Dung và những cái trải nghiệm của Dung sẽ có mang rất là nhiều giá trị cho Vietnam Innovator và các bạn Vietnam Innovator, thì chúng ta thử đổi chỗ cho nhau xem là liệu có phù hợp không nhá.
Bây giờ anh sẽ test xem em có năng lực làm một host không hả?
Rồi bây giờ
em
thử làm host nhá. Anh thử làm host của em nhá.
Ok, anh em mình thử nhá. Wow. Uầy, anh ơi.
Rồi.
Anh em mình đổi vị trí rồi ha. Ôi anh ơi, em nghĩ là thế này. Em ngồi ở đây thì em bắt đầu em cảm thấy quá áp lực rồi đấy anh. Wow, em thấy có máy quay này. Em thấy áp lực hơn rồi. Em nghĩ là làm host khá là thách thức, một vị trí mới.
Ở góc độ của em, như kiểu trước em đã làm ví dụ như kiểu là blogger. Được. Thì là mình một mình với cả máy tính, thì không có tiếp cận, không có disrupt bởi ai cả. Thì không biết là ví dụ ngồi vào vị trí từ là vào vị trí của host thì liệu cảm giác của em đang như thế nào?
Em cảm thấy, nói thật với anh là em cảm thấy rất là căng thẳng anh ơi. Em cảm thấy hơi run rồi. Vì đây không phải là vị trí mà em cảm thấy quen thuộc ấy anh. Em không phải là host. Nói thật với anh, em không phải là host chuyên nghiệp. Em cũng không có kinh nghiệm gì dẫn chương trình gì từ trước đó đâu anh. Em nghĩ là em sẽ cần phải học cái kỹ năng này. Và em hoàn toàn ngồi vị trí này, em hoàn toàn hiểu được những thách thức anh đã vượt qua khi làm host tại Vietnam Innovators trong 2 mùa liên tiếp vừa qua.
Anh nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là hay. Vì Vietnam Innovator anh đã trải qua 2 mùa được host, được tham gia chương trình. Và đồng thời đây cũng là một cái mà Vietnam Innovator, cái innovation gắn liền với cả phụ nữ. Vì trước đến giờ luôn luôn mình quan sát được một cái việc là giới nam và nữ luôn luôn sẽ có một cái góc độ, góc nhìn khác nhau, và đặt câu hỏi như em nói là cái nghệ thuật đặt câu hỏi nó rất là khác, và nó sẽ là một cái talent, một cái kiến thức, một cái kỹ năng của nữ và nam nó khác nhau. Nên là bây giờ anh sẽ đóng vai trò là khách của em. Ừ. Và em là host, thì có thể chúng ta sẽ thử đi, nếu mà phù hợp thì có lẽ rằng là Vietnam Innovator mùa sau sẽ có một bạn host rất là khác, rất là mới và sẽ mang một cái góc nhìn rất là fresh.
Wow, em lại cảm thấy áp lực rồi đấy anh. Mình muốn phỏng vấn gì về Miro nhỉ? Em thì em nghĩ là này, em thì luôn luôn có một cái trí tò mò, luôn có, bởi vì bản năng làm nghề của em đó là em, khi mà em gặp các nhà sáng lập, em gặp bất kỳ ai thôi, em đều muốn học hỏi. Cái sự trí tò mò đấy của em nó đến từ cái mong muốn, một cái động lực sâu sắc, đó là em muốn học hỏi. Em muốn học hỏi, sau đó là em có thể lan tỏa những cái điều mà mình học hỏi được đến những người quan tâm theo dõi, đón đọc, đón xem. Đó, do đó thì em nghĩ là em sẽ chỉ tập trung vào đặt những cái câu hỏi, những điều mà em thực sự muốn biết về anh Miro ha.
Ok.
Em có một cái tò mò đầu tiên, đó là anh là một trong những host mà có thể nói rằng là tham gia khá là sâu và lâu với Vietnam Innovator tới nay rồi. Em không đếm là số lượng tập anh đã tham gia bao nhiêu rồi, nhưng em nhớ là mỗi lần em vào Vietcetera là em thấy khuôn mặt của anh và cũng kéo dài 2 năm trời. Em nghĩ chắc phải tầm đó ha.
Đúng rồi.
Dạ. Điều gì đã khiến cho anh có một cái sự, em nghĩ là cũng rất là bền bỉ. 2 năm cũng cho thấy cái sự bền bỉ và cái sự cam kết đồng hành của anh với Vietnam Innovator ha. Thì em rất muốn hiểu được là cái động lực, cái lý do sâu sắc để anh có thể bền bỉ đồng hành đến tận bây giờ ạ.
Cái lý do đầu tiên thực ra là nó rất là giống cái thời gian mà em gặp Hảo. Vì khi mà anh gặp Hảo là trong thời gian Covid, gần như là nó sẽ rơi vào đầu 2020, thì là tất cả mọi thứ đều đóng cửa, tất cả mọi hoạt động đều bị trễ lại. Thì lúc đấy thì cả anh, cả Hảo đều là những người rất là thích phải đi ra ngoài, phải gặp gỡ người, rồi là phải tìm học hỏi và tìm tòi những thông tin mới. Thì có một cái duyên là hai bạn là gặp nhau và trao đổi trên LinkedIn. Sau đó thì là trao đổi một hồi, nhắn tin một hồi, thì bảo quyết định vào thôi làm một cái video call xem có gì hay. Thì anh cũng được attract bởi một cái ý của Hảo là bring the world to Vietnam và bring Vietnam to the world, là một cái ý rất là hay. Vì bản thân anh là sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cũng mới về Việt Nam từ 2019, thì luôn luôn là một cái target của mình là mình sẽ phải là tự hào dân tộc của mình khi mà mình mang những cái giá trị của Việt Nam ra ngoài. Thì sau đó thì cũng là chỉ biết nhau, hiểu nhau và cũng đã được mời lên podcast. Và sau một thời gian thì một ngày đẹp trời thì Hảo hỏi là bây giờ đang có một cái cơ hội như thế này và bạn có thể mày làm host của Vietnam Innovator không? anh cũng giống em, anh không hề có kinh nghiệm đó, anh không hề có một cái training, không hề biết làm host là như thế nào. Tuy nhiên thì lúc đấy Hảo cũng nói một câu bảo là đừng có lo, đừng có sợ. Thật ra là nó như kiểu là câu chuyện ngồi cà phê với cả bạn bè, đối tác như này thôi. Nó sẽ kéo dài khoảng 45 phút, 1 tiếng, cũng như cốc cà phê của mình. Nó chỉ khác cái là nó sẽ có micro, nó sẽ có máy ảnh và nó sẽ có đèn. Thế thôi, khác mỗi vậy. Thế anh đồng ý. Đồng ý thì sau một vài lần đầu thì vẫn còn nhớ là cái studio nó là cái studio cũ, nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Rồi là sau đấy mình chuyển sang một cái studio nó khác. Và đến bây giờ là ở một cái studio mới, nghĩa là trong cái quá trình đấy là đã có 3 cái studio khác nhau. Đến bây giờ là chúng ta đang ngồi ở một cái setup nó khác nữa rồi và rất là mới mẻ rồi. Cái gì, điều gì làm anh vẫn cố gắng, vẫn duy trì được trong cả cái thời gian đấy là anh đã sang Singapore sống và vẫn duy trì được cái việc là mình vẫn quay về đây và vẫn quay podcast được? Thì một trong những lý do là số 1 là mình sẽ được gặp gỡ rất là nhiều người thú vị. Và trong cái công việc của mình không bao giờ có cái cơ hội mà gặp nhiều cái profile khác nhau, vì nó sẽ đa số nó sẽ liên quan đến công việc của mình. Ví dụ em hay gặp mà các cái founder, các cái startup founder, thì em đa số sẽ gặp các cái startup founder. Nhưng mà ở đây thì anh đang làm một cái công ty khác, ví dụ trước làm Google thì nó không liên quan đến quảng cáo, không liên quan đến digital, nhưng mà lại liên quan đến y tế, liên quan đến giáo dục, liên quan đến rất là nhiều cái mảng khác nhau. Thì đấy là một, là mình có cơ hội tiếp xúc với cả rất là nhiều người. Cái số 2 thì anh vẫn coi cái đấy và cũng có nói với Hảo là đây như kiểu là một cái small MBA.
Wow.
Về cơ bản thật ra là nếu mà em đi học MBA thì em sẽ được tiếp cận, được gặp những cái doanh nhân, doanh nghiệp và những người có kinh nghiệm đi trước. Người ta sẽ đến và trao đổi kinh nghiệm với mình.
Yeah.
Và họ sẽ đưa cho mình những cái bài học thực tế. Thì ở đây nó không khác gì như vậy. Nghĩa là mình sẽ được một cái lesson free 101.
Wow.
That... Em sẽ được ngồi với cả những người có những cái tư duy rất là khác. Những người đã trải qua rất là nhiều các cái thứ khác nhau. Và những người đã có những cái kinh nghiệm mà thật ra là mình mua bằng tiền cũng không có. Đấy thì có thể đó là cái lý do là vì sao em vẫn duy trì cái việc này. Và thật ra là cái này là một cái chuyển đổi rất là hay, vì nếu mà có phụ nữ nhìn vào những cái vấn đề đó thì họ sẽ khai thác cái vấn đề ở góc độ rất là khác, rất là đặc biệt. Nên là cái đấy anh nghĩ rằng là cái thị trường cũng đang cần. Các bạn theo dõi Vietcetera và Vietnam Innovator cũng rất là muốn là sẽ có một cái góc nhìn nó khác, góc nhìn nó mới. Và góc nhìn nó sẽ là từ một cái angle, một cái optic của người đầu tư chẳng hạn, như Dung. Thì đó là cái mà rất là chờ đợi những cái thứ mới từ đến từ Dung.
Em cảm ơn anh đã chuyển quả bóng sang cho em. Em thì em đơn giản là em chỉ có một cái sự tò mò thôi. Mỗi một con người, không nhất thiết là các nhà sáng lập, mỗi một người khi mà em có cơ hội được ngồi xuống uống cốc trà, cốc cà phê, thì em rất muốn hiểu về họ. Những điều mà họ đã trải qua, những thách thức mà họ đã thực tế đã vượt qua để mà có được những cái bài học rất là quan trọng trên cái hành trình phát triển của mình. Thì em nghĩ là em sẽ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ rất muốn có thể ngồi thật lâu, chia sẻ, hỏi thật nhiều những câu hỏi liên quan đến vậy, để từ đó tìm ra được những cái bài học. Bài học quan trọng. Em tin rằng là anh 2 năm bền bỉ như vậy thì anh cũng đã tích lũy cho mình rất nhiều bài học. Em không nhớ là anh đã ngồi bao nhiêu tập rồi, với bao nhiêu khách mời rồi.
Anh cũng không nhớ luôn.
Quá nhiều rồi đúng không anh? Nên là em rất là tò mò là trong tất cả những người mà anh có cơ hội ngồi xuống nói chuyện thông qua Vietnam Innovators, đâu là những cái tập mà anh để lại cho anh cái ấn tượng sâu sắc nhất, và anh có được một cái bài học mà có thể nói là những cái bài học này đã thay đổi cái tư duy của anh rất là nhiều. Đó, em rất là, em hy vọng là đây là câu hỏi mà không chỉ em đâu, mà rất nhiều các bạn độc giả Vietnam Innovator cũng rất là tò mò, muốn biết.
Nếu mà đúng là có một số tập thì mình sẽ nhớ lại, nhớ đi nhớ lại nhiều lần. Một trong những cái tập đó là một cái tập với anh Minh Nhựa. Nhìn rằng là chứ anh Minh Nhựa cũng là một người có thể coi là KOL và rất là khó để gặp, gần như là một celeb mà mình rất là khó để tiếp cận. Tuy nhiên thì cũng có một cái dịp là hai anh em ngồi trao đổi chia sẻ với nhau, thì mình cứ nghĩ rằng là ví dụ ở cái gọi là cái vị thế của anh Minh Nhựa là cũng bố mẹ cũng đã lập ra doanh nghiệp và đã chạy cái doanh nghiệp, đã hoạt động, đã vận hành một doanh nghiệp từ số 0 đi lên, thì mình nghĩ rằng là anh cũng sẽ là vào một cái doanh nghiệp sẽ là được làm lãnh đạo rồi là thế này thế kia. Tuy nhiên thì là khi mà biết rằng là anh đã 10 năm đã ở trong kho, vì anh sẽ phải hiểu hết tất cả những cái vận hành trong kho, vì đa số các cái hoạt động chính và để làm sao mà vận hành được cái công doanh nghiệp của mình nó sẽ là nằm trong kho. Thì anh ấy đã cũng nói rằng, chia sẻ rằng là anh đã trải qua tất cả những cái vị trí ở trong kho, từ những cái việc đơn giản nhất, nhẹ nhất đến cái việc khó nhất. Thì cái đó là cái mà mình cũng thấy rằng là không phải là những cái thứ mà mình nhìn thấy trên mạng xã hội, những cái thứ mà mình nhìn thấy trên hình ảnh là nó là như vậy, nhưng mà đằng sau những cái việc như vậy thì nó có rất là nhiều các cái nỗ lực, rất là nhiều các cái mồ hôi nước mắt của người ta. Thì đó là một cái rất để lại ấn tượng rất tốt. Và anh cũng là một người có một cái tư duy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không không có tạo áp lực cho mình, và anh cũng cố gắng truyền cảm hứng này cho các bạn nhân viên và đồng nghiệp của mình. Thì cái đó là cái mà anh đang cũng luôn luôn nhớ lại khi mà nói đến cái việc là Vietnam Innovator và những cái gì mà mình nhớ đến. Cái tập số 2 mà để lại cái ấn tượng rất là hay là bạn Hiếu PC. Hiếu PC cũng là một bạn khá là đặc biệt và gần như là ai cũng đã biết về bạn ấy, và nếu mà bây giờ chúng ta mà search bạn trên mạng thì nó sẽ có rất là nhiều bài báo khác nhau. Tuy nhiên thì lúc đấy mình rất là tò mò là hỏi, đọc nhiều rồi thì không biết là khai thác cái gì trên podcast để có thể nó khác biệt một tí. Thì lúc anh đặt câu hỏi là cái việc đầu tiên mà bạn nghĩ khi mà bạn vào tù, và bạn ấy rất là công khai cái việc là trên LinkedIn bạn cũng để là criminal trong cái năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu.
Dạ.
Và bạn ấy rất rất công khai và không có ngại cái việc đó. Thì cái việc đầu tiên bạn ấy nghĩ khi mà bạn vào tù và việc đầu tiên khi bạn ra tù thì là cái việc gì? Thì gần như là cái mà cái thay đổi tư duy của bạn ấy cái ngày đầu tiên và ngày cuối cùng, và cái hoặc cái ngày đầu tiên khi mà ra. Thì bạn ấy cũng có chia sẻ là trong tù thì bạn ấy cũng đã nhớ lại và đã reflect là mình đã làm cái gì và mình cần phải làm cái gì. Khi mà đã biết rằng là mình có lỗi, lúc đấy là bạn ấy cũng có chia sẻ là đã nói với bố mẹ là con chỉ đi 2-3 ngày thôi và con sẽ quay lại. Tuy nhiên bạn đi rất là lâu. Và trong tù thì bạn ấy làm cái gì là bạn viết các quyển nhật ký của bạn. Và cái mà chống lừa đảo, mà lúc đấy là cái nội dung chính của cái podcast, là một trong những quyển nhật ký đầu tiên của bạn ấy. Và bạn ấy đang dần dần thực hiện những cái gì bạn đã ghi chép lại trong đó. Và cái câu rất là hay bạn ấy nói là lúc đấy bạn ấy không nghĩ rằng là liệu có thực hiện được hay không, liệu bạn có ra được hay không. Nhưng mà bạn ấy vẫn viết. Và nếu mà ra được thì bạn ấy sẽ thực hiện, còn nếu mà không ra được sẽ để lại cho người khác thực hiện. Và để lại đấy là cái gọi là giá trị của mình. Thì cái đó là cái mà cũng để lại cho mình cái suy nghĩ là đôi khi mình trong cái tuổi nào đó, trong một cái tình huống nào đó, trong cái giai đoạn nào đó, mình sẽ theo đuổi một cái gì đấy mà có lẽ là mình không hiểu 100%, mình không biết là cái hậu quả, cái hiệu quả nó sẽ như thế nào. Và mình làm và sau đấy mình sẽ phải hối tiếc. Thì bạn ấy cũng đang làm những cái việc mà bạn ấy cho rằng là đúng. Và tất cả những cái việc hiện tại bạn đang làm là những cái việc rất là tốt cho xã hội. Bạn ấy đang luôn luôn đi đào tạo, đi tuyên truyền những cái thông tin làm sao để tránh mọi người tránh vấp phải những cái các cái cách thức lừa đảo trên mạng và trên các nền tảng online. Thì cái đó là cái mà anh thấy là cũng là một cái rất là để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Và đến bây giờ là hai anh em vẫn thỉnh thoảng hay trao đổi. Bạn ấy cũng thỉnh thoảng hay gửi cho anh những cái thông tin là trang này trang giả mạo, rồi anh cần phải lưu ý cái này, gửi cho bố mẹ cái kia. Nên là cái đó là cái mà hiện tại đến bây giờ nó vẫn có. Thì nếu mà tóm tắt lại, đấy là hai cái tập mà anh cảm thấy là rất là đáng nhớ.
Hay quá. Vâng. Nghe anh nói đến đây thôi, em tin rằng là các bạn khán giả của Vietnam Innovator nghe đến đây thôi, mà bạn nào mà chưa xem hai tập đấy thì có thể các bạn ấy sẽ mò tìm lại xem lại, hoặc là để xem những cái phần chia sẻ anh em vừa đề cập vừa nãy. Em nghĩ đấy là một cái câu chuyện mà mang giá trị rất là sâu sắc, rất là nhân văn, và đặc biệt rằng là đối với các bạn trẻ khi mà đang đi tìm những cái định hướng trong cuộc đời á, hoặc là tìm những điều mà mình thực sự muốn làm mà có giá trị cho xã hội, thì em tin rằng đấy là một trong những cái chia sẻ mà rất rất có giá trị về mặt gọi là truyền cảm hứng, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là các bạn định hướng tìm ra điều mình thực sự muốn làm có ý nghĩa. Đôi khi 10 năm trong nhà kho, trong cơ sở sản xuất, đi lên từ con số mà có thể nói rằng là từ xuất phát điểm, chúng ta nhìn từ ngoài vào chúng ta nhìn thấy nó có thể là một cái xuất phát điểm ngậm thìa vàng rồi, đã có sẵn một tương lai vô cùng sáng lạng, làm mọi thứ nó rất là dễ dàng rồi. Nhưng mà bản thân mỗi người bên trong họ một khi họ biết rõ điều mình thực sự muốn làm là gì, họ sẵn sàng kiên nhẫn với một thập kỷ, với hàng năm trời làm từ những điều nhỏ nhặt nhất để bắt đầu tích lũy nên những cái kiến thức của mình, thì em nghĩ rằng đấy là một cái câu chuyện mà khiến cho em càng bền bỉ hơn nữa trên cái hành trình thập kỷ, thậm chí có thể nói là hơn thập kỷ trong cái nghề làm nghề, trong cái hành trình làm nghề đầu tư mạo hiểm của em.
Nếu mà bây giờ nếu mà góc độ của một người host của season mới của Vietnam Innovator thì không biết là em đang định khai thác các cái nội dung như thế nào, các bạn theo dõi Vietnam Innovator có thể chờ đợi những cái gì từ những cái tập tiếp theo của em?
Này, là anh mặc định là em sẽ làm host gì ạ?
Anh nghĩ rằng là em rất là hợp rồi nên là...
Còn phải
anh...
xem hôm nay anh có thấy em hợp thật hay không nữa. Và cũng như là các bạn khán giả của Vietnam Innovator có thấy em thực sự hợp với vai trò này hay không. Em thì em không phải là chuyên nghiệp làm host đâu anh. Nên là em nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ có rất nhiều những ý kiến chê trách, hoặc là em, nhưng mà em rất là mong là sẽ nhận được rất nhiều feedback của mọi người để em thấy mình phù hợp ở đâu, hoặc chỗ nào chưa phù hợp thì mình sẽ hoàn thiện. Còn về thực sự nếu mà là nội dung mà em rất muốn là triển khai, nếu như mà em có cơ hội được làm host của Vietnam Innovator đi, nhưng với điều kiện là anh đồng ý và anh cảm thấy ok nhá. Thì
anh đã chốt rồi đấy, anh nghĩ là hợp lý rồi.
Em cảm ơn anh. Em thì em nghĩ là nội dung mà em rất muốn triển khai sẽ là em muốn đào sâu, em muốn tìm ra ở đó rất nhiều những cái bài học có giá trị lan tỏa cho mọi người. Ở đó mọi người sẽ hình dung ra, à, mình đã từng trải qua điều này, có thể mình sẽ trải qua điều này trong tương lai. Đây là một cái bài học rất ý nghĩa từ khách mời của Vietnam Innovator đã được khai thác thông qua những cái buổi nói chuyện như thế này, tìm thấy để mọi người có được những cái bài học cho mình. Em rất muốn là mình có thể không ngại ngần gì cả, coi như không có máy quay, không có cái gì cả, như anh em mình ngồi ở đây một quán cà phê với các host, với host cũng như là với khách mời, mình sẽ thẳng thắn chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đã qua, mình có được những cái bài học gì, mình chia sẻ ra với cái tinh thần là mình muốn chia sẻ vì mình tin nó là có giá trị với những người quan tâm theo dõi. Thì em đấy là một điều em rất muốn, mà nếu có thể thì những cái bài học đấy có thể được đóng gói ra thành những cái case study luôn, những cái bài học để mà nó có cái giá trị không chỉ là thế nào nhỉ, shareable nữa, mà nó có thể repeatable. Như em đã chia sẻ cái concept, mà ba cái concept là shareable, repeatable và scalable trước đó, là nó có thể sẽ một thời điểm nào đó chúng ta sẽ gặp lại những bài toán đấy, những cái thách thức đấy. À, chúng ta đã có cái case study này từ một khách mời của Vietnam Innovator đi. Mình có thể tham khảo, mình có thể tham khảo rút ra được cho mình để mình thử áp dụng xem có phù hợp với mình hay không, tùy vào từng cái bối cảnh, thời điểm khác nhau. Xong tiếp theo là bản thân mỗi một người họ có cái, họ nhận ra được cái giá trị đấy, họ áp dụng cảm thấy thành công rồi, thì họ có thể lại tiếp tục chia sẻ những cái bài học mà mình đã áp dụng thành công đó, cũng xuất phát điểm từ một bài học từ một cái tập trên Vietnam Innovator đi. Thì em tin rằng nó sẽ có cái giá trị rất là scalable, rất là có thể mở rộng, lan tỏa được đến nhiều người. Thì đấy là một điều mà em hình dung ra là em sẽ rất rất muốn làm nếu em có cơ hội.
Đúng là thật ra là nếu mà chúng ta có cơ hội để khai thác những cái khách mời của Vietnam Innovator là những cái người gần như là họ có một cái giá trị kiến thức và những cái trải nghiệm nó rất là quý giá, và không phải là ai cũng có một cái cơ hội. Vietnam Innovator cũng có nó là một cái kênh, nó là một cái công cụ để chúng ta có thể mang những kiến thức đó cho nhiều người hơn. Thì cái đấy là cái scalable của em đã nằm ở trong này rồi. Thì rất là mong em sẽ có những cái case study kiểu như vậy để chúng ta có thể là sẽ repeatable, nghĩa là sẽ học đi học lại, nếu mà có thể là dùng cái này để học, dùng những cái việc mà xem podcast có thể là học được. Và đôi khi maybe đâu đó là trong các bạn học sinh viên đại học chẳng hạn, cũng có thể dùng những cái tập của em để người ta giải bài toán tại trường.
Wow, thú vị quá. Anh ơi, em tại anh nhắc đến cái đề tài này làm em mới nhớ là thật ra là vào năm 2020 thì phải, em có cơ hội được ngồi ở Vietnam Innovator một tập podcast với chị Ruby Nguyễn thời điểm đó, cũng chia sẻ về nghề đầu tư mạo hiểm. Thì em rất là vui khi mà khoảng độ vài tháng sau em nhận được một cái tin nhắn của một giáo sư người Nhật ở trường đại học Osaka, nơi mà em đã từng học ở bên Nhật. Giáo sư có gửi cho em tin nhắn nói rằng là đã dùng cái video đấy mà em chia sẻ ở trên Vietnam Innovator làm một cái nội dung để giảng dạy ở trên nhà trường. Trong một cái tiết học của thầy, thầy là giáo sư giảng dạy về ngôn ngữ học là môn tiếng Việt, thầy nói tiếng Việt rất là giỏi. Thầy tên là Shimizu. Dạ, thì em rất là vui và em rất là hy vọng rằng là những cái nội dung đó và rất nhiều những cái nội dung tiếp theo của Vietnam Innovators sẽ tiếp tục được đóng gói, bởi vì nó có thực sự có giá trị, có chiều sâu về nội dung để được mọi người tiếp tục sử dụng, repeatable, để được shareable. Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nơi khác nhau nữa. Ở đó chúng ta có rất nhiều những người Việt, hoặc là những người, không chỉ là những người Việt mà họ muốn hiểu hơn nữa về người Việt Nam, cách chúng ta đã tạo ra những cái giá trị trong xã hội như thế nào để trở thành những cái case study có giá trị lan tỏa nhất. Đấy là cái mong muốn nhá. Mong muốn nghe có vẻ rất là lý tưởng như vậy ha. Nhưng mà để hướng được đến cái lý tưởng đấy, em tin rằng là mình sẽ phải có rất nhiều cái sự khổ luyện, những cái sự nỗ lực bền bỉ. Và em cũng đã nhìn ra được cái hành trình 2 năm vừa qua của anh. Em nhìn thấy được cái sự cam kết, sự bền bỉ đấy của anh. Anh cũng vượt qua rất nhiều thách thức của máy quay, của đèn, của áp lực của những người xem Vietnam Innovator. Họ nhận xét, họ gửi rất nhiều feedback, có khen, có chê chẳng hạn. Anh đã vượt qua rất nhiều những cái điều đấy để anh có thể chia sẻ nội dung. Thì em nghĩ rằng em học hỏi được cái điều đấy rất là nhiều từ anh.
Thật ra là cũng ở đây cũng nhân tiện đây là cũng rất là cảm ơn các bạn đã hỗ trợ đồng hành với cả Miro trong cả quá trình 2 season của Vietnam Innovator. Và chắc là sau cái đợt này là Dung đã hoàn toàn qualify để trở thành host của Vietnam Innovator. Và mong các bạn là cũng hỗ trợ đồng hành cùng với cả Dung và với Vietnam Innovator phiên bản tiếng Việt để tiếp tục khai thác, tiếp tục học hỏi và tiếp tục theo dõi những cái nội dung hay ho đến từ Dung.
Ôi, thế là em đỗ rồi à anh? Ôi, anh thật là dễ tính. Em tin rằng là sẽ còn rất nhiều những khán giả của Vietnam Innovator sẽ còn mong muốn rất nhiều những điều nữa, kỳ vọng rất nhiều từ host cũng như là từ những đội ngũ sản xuất nội dung của Vietnam Innovator. Nhưng mà em rất là cảm ơn anh vì anh đã rất là thoải mái và dễ tính đã cho em đỗ được trong ngày hôm nay và cho em có cơ hội để trở thành host của Vietnam Innovator tiếp theo sau anh. Và chắc chắn là những di sản, những điều mà anh đã làm thông qua những cái tập trong 2 năm vừa qua với Vietnam Innovator, em tin đó là những cái bài học cũng như là nguồn cảm hứng rất là lớn cho em để em có thể trau dồi phát triển hơn nữa, để em thực sự là có thể đạt được cái từng bước đạt được những cái điều mà mình mong muốn thông qua việc tạo ra những cái nội dung có giá trị.
Bây giờ là việc của em là việc close lại cái tập này nên là xin mời.
Em thì em đơn giản lắm anh ơi, nhưng mà em chưa muốn kết thúc. Em tin rằng là khán giả của Vietnam Innovators vẫn chưa muốn kết thúc ha? Bởi vì vẫn còn rất nhiều điều muốn chia sẻ. Nhưng mà em rất là, vì thời hạn chúng ta có giới hạn, đúng không ạ? Và rất là mong là em có cơ hội, cũng như là khán giả của Vietnam Innovators có cơ hội được tiếp tục được gặp anh, được cập nhật về những cái hành trình tiếp theo. Anh sẽ thử thách bản thân mình như thế nào sau khi đã tốt nghiệp làm host của Vietnam Innovators. Anh đã có một khóa học mini MBA rất là ý nghĩa vừa qua và mọi người rất là hào hứng là xem những cái hành trình tiếp theo của anh và liên tục cập nhật về những về cái hành trình đấy của anh, và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau sớm thôi, cũng tại Vietnam Innovators nhé. Xin chào mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người rất là nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau trong những tập tiếp theo của Vietnam Innovators nhé.
Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vietjetra. Đừng quên theo dõi các kênh của Vietjetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.